tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa.
Kính chào quý thính giả. Trong thời gian qua, chúng tôi trình bày đề tài hướng dẫn con trong đức tin. Hôm nay, chúng tôi xin nói về những yếu tố quan trọng cần có để xây dựng một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Quý vị lập gia đình đã được bao nhiêu năm? 5 năm? 10 năm? Hay đã được 20 năm, 30 năm? Nhưng hôn nhân của quý vị có hạnh phúc không? Nếu phải lượng giá hôn nhân của mình trên một đồ biểu từ 1 đến 10, nếu hôn nhân đau buồn, bất hạnh thì cho 1 điểm, 2 điểm. Nếu hôn nhân vui vẻ, hạnh phúc thì cho 9 hay 10 điểm. Và nếu thành thật với chính mình, hôn nhân của quý vị sẽ được bao nhiêu điểm và nằm ở đâu trên đồ biểu đó? Thưa quý vị, hôn nhân và gia đình không phải là sáng kiến của con người, nhưng là định chế tốt đẹp mà Đấng Tạo Hóa đã thiết lập từ lúc sáng tạo trời đất, từ lúc tạo dựng con người, để ban phước cho đời sống con người. Sách Sáng Thế Ký chương 2 câu 18 ghi lời Chúa phán như sau: Loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Chính Đấng Tạo Hóa tuyên bố rằng con người sống một mình là điều không tốt. Và Chúa ban cho con người điều tốt hơn, đó là cho con người có một người giúp đỡ giống như mình. Người giúp đỡ đó là người bạn đường ở bên cạnh đi chung đường đời để con người không cô đơn, nhưng có bạn đồng hành để cùng hưởng ơn phước của Chúa. Chúng ta gọi đó là người bạn đời, vì không những đi chung đường đời nhưng cũng gắn bó với ta suốt đời. Dù ngày nay những người vô thần, những người chống Chúa muốn hạ thấp giá trị của hôn nhân hoặc loại bỏ hôn nhân, họ muốn phá đổ nền tảng hôn nhân hoặc định nghĩa lại hôn nhân. Dù những người chống Chúa đó làm gì đi nữa, chúng ta biết rõ rằng hôn nhân không hình thành do sáng kiến của con người, nhưng đó là định chế tốt đẹp Đức Chúa Trời đã thiết lập từ buổi ban đầu, lúc Ngài tạo dựng con người. Hôn nhân và gia đình là nền tảng của xã hội và là căn bản cho đời sống của mỗi người. Mục đích của Chúa khi thiết lập hôn nhân là để ban phước cho con người, để con người lưu truyền dòng giống, làm cho đầy dẫy mặt đất và quản trị muôn loài trên đất. Chân lý này được ghi trong Kinh Thánh như sau. Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 và 27 ghi: Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Và câu 28 của Sáng Thế Ký đoạn 1 ghi về ơn phước Chúa ban như sau: Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Những ơn phước Chúa ban cho loài người qua câu Kinh Thánh này gồm có sinh sản thêm nhiều để làm đầy dãy đất, làm cho đất phục tùng, quản trị mọi vật trên đất, dưới biển và mọi vật trên không trung. Lời dạy này cho thấy lập gia đình, sinh con cái là ơn phước của Chúa, cũng là mạng lệnh Chúa ban truyền cho con người. Trong phần ghi về sự sáng tạo muôn vật, câu được nhắc đi nhắc lại nhiều lần là câu Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Hàm ý, Chúa thấy mọi việc Ngài đã dựng nên đều tốt lành. Khi thiết lập hôn nhân đầu tiên cho Adam và Eva, Đức Chúa Trời tuyên bố, bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình và cả hai sẽ nên một thịt. Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Hôn nhân Chúa thiết lập cho con người là điều tốt lành, là ơn phước Chúa ban cho con người. Tuy nhiên, câu hỏi mà nhiều người đặt ra là nếu Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân để ban phước cho con người, tại sao có những hôn nhân không hạnh phúc? Câu trả lời là đúng là Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân để con người được sống trong hạnh phúc, yên vui, nhưng với một điều kiện. Điều kiện đó là vợ chồng phải sống với nhau theo nguyên tắc của Chúa. Đức Chúa Trời không tạo dựng nên con người rồi bỏ mặc để con người bơ vơ, vô định, muốn sống như thế nào thì sống. Trái lại, sau khi dựng nên con người và thiết lập hôn nhân với lòng yêu thương, Chúa đã ban cho con người những lời dạy ân cần, những nguyên tắc sống thực tế, để nếu con người vâng theo, đời sống sẽ hạnh phúc. Những nguyên tắc Chúa ban gọi chung là luật lệ, là giới răn của Chúa. Như chúng ta đều biết bản 10 điều răn hay 10 điều luật mà Chúa ban cho con dân Chúa ngày xưa. Đây là những luật lệ áp dụng cho mọi dân tộc trên thế giới. Nước nào, người nào tuân giữ 10 giới răn này trong cách sống và cư xử với nhau, thì nước đó, dân tộc đó sẽ được bình an, hạnh phúc và hùng mạnh. Song song với 10 giới răn, Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng ta những nguyên tắc sống áp dụng trong gia đình. Nếu người nào, gia đình nào sống và cư xử với nhau theo những nguyên tắc Chúa dạy trong Kinh Thánh, đời sống và hôn nhân của người đó, của gia đình đó sẽ bình an, hạnh phúc. Sở dĩ ngày nay chúng ta thấy nhiều hôn nhân gãy đổ, nhiều gia đình tan nát là vì con người đã chối bỏ đấng tạo hóa, đã chống nghịch Chúa, để sống theo ý riêng thay vì vâng lời Chúa và sống theo đường lối của Chúa. Vì vậy, phương thuốc để chữa lành những hôn nhân gãy đổ, những hôn nhân bất hạnh, để giúp cho đời sống được bình an, hạnh phúc là chúng ta phải trở lại với lời Chúa. Chúng ta cần đến với lời Chúa, học lời Chúa trong Kinh Thánh để biết Chúa dạy gì. Chúng ta cần sống với vợ, với chồng của mình như thế nào để được hưởng niềm vui và bình an mà Chúa dành cho chúng ta. Những bài học trong chương trình Sống Đạo Gia Đình này sẽ hướng chúng ta đến với lời Chúa trong Kinh Thánh để chúng ta biết lời Chúa dạy và quan trọng hơn cả, chúng ta nhờ ơn và sức của Chúa áp dụng những lời này trong hôn nhân và gia đình của mình. Đó là phương cách duy nhất để có một hôn nhân hạnh phúc, bền lâu suốt cả cuộc đời. Một vị mục sư nọ, quản nhiệm một hội thánh tại Texas, Hoa Kỳ, nói rằng có nhiều lý do khiến hôn nhân không hạnh phúc. Và ông nêu ra 10 lý do hay 10 điều mà vợ chồng thường vấp phải như sau. Thứ nhất là ích kỷ, chỉ nghĩ đến phúc lợi của mình, chứ không nghĩ đến phúc lợi của người phối ngẫu. Thứ hai là không lìa cha mẹ, không dứt khoát với những người hay những sự việc trong quá khứ để thật sự kết hợp làm một với nhau trong hôn nhân. Lỗi lầm thứ ba là không trò chuyện chia sẻ với nhau, không giữ đường dây đối thoại cởi mở và tốt đẹp. Thứ tư, để những bất đồng ý kiến, những bất hòa chia rẽ vợ chồng, ảnh hưởng đến tình yêu vợ chồng, thay vì để những điều đó giúp vợ chồng hiểu nhau và yêu nhau hơn. Lỗi lầm thứ năm khiến hôn nhân gãy đổ là vợ chồng không biết quản lý tiền bạc, khiến gia đình sa vào nợ nần và không thoát ra được. Lỗi lầm thứ sáu là không chung thủy, không cẩn thận nên ngã vào cám dỗ tình dục. Lỗi lầm thứ bảy là không tha thứ nhau nhưng ghim lỗi, nhắc lại lỗi lầm của nhau và làm khổ nhau. Lý do hay lỗi lầm thứ tám khiến hôn nhân gãy đổ đó là vợ chồng không chăm sóc nhau, không nuôi dưỡng cho tình yêu luôn được tươi mới. Lỗi lầm thứ chín, không cố gắng vượt thắng khó khăn nhưng sẵn sàng bỏ cuộc khi gặp nan đề. Và lý do hay lỗi lầm thứ 10 là không đặt mục tiêu, cam kết đi chung đường đời với nhau cho đến cuối cùng. Thưa quý vị, nhìn vào lời Chúa dạy về bổn phận vợ chồng, về đặc tính của tình yêu thật, chúng ta thấy đều có nói đến những điều vừa nêu. Vì thế, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh để thấy rõ những nan đề mình đang đối diện và dựa vào mạng lệnh của Chúa để vượt thắng những nan đề đó, hầu thật sự có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Trong lễ hôn phối của người tin Chúa, chúng ta thấy cô dâu và chú rể hứa trước mặt Chúa và trước mặt hội thánh rằng hai người sẽ vâng lời Chúa dạy, sẽ yêu thương nhau, sẽ vâng phục, an ủi, chăm sóc nhau, sẽ cương quyết gạt bỏ mọi cám dỗ để một lòng chung thủy với nhau suốt đời. Khi trao đôi nhẫn cưới cho nhau, cô dâu chú rể cũng hứa nguyện một lời tương tự như vậy. Trước mặt Chúa và hội thánh, tôi xin hứa sẽ suốt đời yêu thương và chung thủy với người vợ hay người chồng này. Tôi hứa là sẽ đem lại hạnh phúc cho người phối ngẫu, khi khỏe mạnh cũng như lúc yếu đau, khi giàu có cũng như lúc nghèo thiếu, khi đời sống dễ dàng cũng như khi gặp khó khăn, lúc vui cũng như lúc buồn. Và chỉ có cái chết mới chấm dứt cuộc hôn nhân này mà thôi. Có lẽ quý vị đã nhiều lần dự đám cưới và chứng kiến cô dâu chú rể trao cho nhau những lời hứa tương tự như vậy. Nếu vợ chồng giữ đúng lời đã hứa trước mặt Chúa và sống với nhau đúng như lời mình đã hứa thì hôn nhân tốt đẹp biết bao. Nhưng vì là con người tội lỗi, yếu đuối và vì mau quên, chúng ta đã không sống với nhau như điều mình đã hứa. Vì vậy, lý do hay lỗi lầm thứ nhất chúng ta đề cập đến ở đây là vợ chồng sống với nhau với lòng ích kỷ. Có người đã nói, lòng ích kỷ là con vi khuẩn nguy hiểm nhất cho hôn nhân, vì nó âm thầm đục khoét hết ngày này sang ngày khác và sẽ cướp đi niềm vui và hạnh phúc của vợ chồng cho đến khi hôn nhân của hai người sụp đổ. Thưa quý vị, nếu suy nghĩ kỹ, chúng ta thấy lời nói này rất đúng. Khi sống trong ích kỷ, chúng ta không quan tâm đến nhu cầu hay mong ước của người bạn đời, nhưng chỉ nghĩ đến lợi riêng cho mình. Khi vợ chồng không trưởng thành, không yêu nhau bằng tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ ích kỷ như vậy. Chúng ta sẽ chỉ nghĩ đến nhu cầu của mình và mong muốn người kia làm những gì mình muốn. Và lúc đó, hôn nhân sẽ không còn là tổ ấm mà chỉ là ngục tù mà thôi. Thưa quý thính giả, bài học về nguyên tắc để xây dựng một hôn nhân hạnh phúc bền lâu đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình Phụ nữ và gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những nguyên tắc khác. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.